Nghi vấn và giải đáp. Hỏi: Xin Ngài giảng rõ, có phải là quyết tâm cầu giải thoát không liên quan gì đến quan niệm chấp hữu hay quan niệm các pháp tồn tại trên cơ sở tự tính? Đáp: Thông thường khi chúng ta nói về việc phát khởi một ước nguyện mạnh mẽ mong được giải thoát khỏi luân hồi, một tâm thức cầu đạt giác ngộ, thì điều đó hàm ý liên quan đến một người đã thực sự thấu hiểu qua tu học rằng giải thoát là điều có thật và có thể thực sự đạt được. Đó là người có nhận thức sâu xa trên cơ sở lý luận, nên chúng ta có thể nói rằng ước nguyện cầu giải thoát của người này không bị ô nhiễm bởi quan niệm chấp hữu hay quan niệm các pháp tồn tại trên cơ sở tự tính. Đó là vì người ta thường chỉ có tri kiến đúng đắn về giải thoát sau khi nhận hiểu được tánh không. Khi bạn đã hiểu được ý nghĩa của tánh không, thì cho dù bạn chưa hoàn toàn trừ bỏ tận gốc quan niệm chấp hữu, nhưng cả sự giải thoát cần phải thành tựu lẫn con đường tu tập dẫn đến giải thoát đều sẽ không bị ô nhiễm bởi quan niệm chấp hữu. Vì thế, chúng ta có thể nói rằng tâm nguyện cầu giải thoát không đi kèm với quan niệm chấp hữu hay quan niệm các pháp tồn tại trên cơ sở tự tính. Tuy nhiên, trong trường hợp phàm phu như chúng ta, những người không có sự hiểu biết chuẩn xác hay đáng tin cậy về dạng thức tồn tại của giải thoát, mà chỉ đơn thuần ước nguyện đạt được giải thoát, thì cho dù ước nguyện đó đích thực là chân thật, nhưng do không hiểu được thật tánh của các pháp, ta có thể xem chính bản thân sự giải thoát như là một dạng tồn tại thực sự hay tồn tại trên cơ sở tự tính. Nói cách khác, nếu không hiểu rõ rằng các pháp không có sự tồn tại tự tính, thì tâm nguyện cầu giải thoát sẽ bị ô nhiễm bởi quan niệm chấp hữu. Trong một đoạn kinh, Đức Phật dạy rằng, nếu khi nhìn thấy ảo ảnh của một phụ nữ xinh đẹp, bạn khởi lòng ham muốn, thì sự tiếc nuối sau đó khi nhận ra cô ta chỉ là ảo ảnh, quả là điều ngốc nghếch. Bởi vì ngay từ đầu đã không hề có người phụ nữ nào cả. Tương tự, nếu bạn nghĩ đến sự giải thoát như một dạng tồn tại thực sự, mặc dù sự thật không phải vậy, thì tâm nguyện cầu giải thoát của bạn quả thật là không chân chính. Hỏi: Xin hỏi chúng ta có thể dùng cách diễn đạt như sự hỷ lạc của giải thoát được không? Đáp: Dĩ nhiên là được. Vì khi chúng ta đạt giải thoát, đó chỉ là sự đoạn diệt hoàn toàn mọi phiền não. Ngoài ra, người giải thoát ấy vẫn là một con người với một thân xác bằng xương bằng thịt. Quả thật có một cảm thọ hỷ lạc vì đã đạt được giải thoát, cho dù không hề có sự thèm muốn cảm thọ hỷ lạc đó. Ví dụ, nếu chúng ta nói theo cách diễn đạt của Mật Thừa, thì một cá nhân siêu việt đã xóa bỏ được quan niệm chấp hữu sẽ có trí tuệ đại hỷ lạc trong dòng tâm thức của mình. Và sự hỷ lạc đó là hỷ lạc chân thật. Tôi nghĩ cũng vẫn thích hợp khi nói về hỷ lạc của một cá nhân ở vào giai đoạn vô học. Như vậy, chúng ta có thể nói rằng ngay cả Đức Phật cũng có cảm thọ hỷ lạc, và do đó ta có thể nói về niềm hỷ lạc của sự giải thoát. Nhưng nếu bạn đưa ra câu hỏi này trên quan điểm rằng bản thân giải thoát có phải là hỷ lạc hay không, thì câu trả lời là không. Bởi vì giải thoát là một hiện tượng vô ngã. Thật ra thì giải thoát hay tịch diệt là một phẩm tính, một sự chấm dứt hoàn toàn các phiền não trong một con người cụ thể đã đạt đến và thành tựu giải thoát. Khi nói về người giải thoát và thời điểm đạt giải thoát, thì chính tự thân người giải thoát là chủ thể trải nghiệm sự hỷ lạc. Do đó, nếu bạn hỏi rằng người giải thoát có trải nghiệm sự hỷ lạc của giải thoát hay không, thì câu trả lời là có. Còn nếu bạn hỏi rằng bản thân sự giải thoát có phải là sự hỷ lạc hay không, thì câu trả lời là không. Hỏi: Thiền định liên quan như thế nào đến việc loại trừ khổ đau của chúng sinh? Đáp: Khi một vị Bồ Tát thực sự bước vào giai đoạn tu tập trước khi giác ngộ, vị ấy không chỉ thiền định về các phẩm hạnh như lòng bi mẫn hay vị tha, mà còn thực hành lục độ, sáu pháp ba la mật. Trong sáu pháp ba la mật thì bố thí và trì giới là liên quan trực tiếp đến lợi ích của chúng sinh. Tương tự, vị Bồ Tát còn thực hành bốn phương tiện nhiếp hóa đồ chúng, như bố thí đồ vật mà chúng sinh cần, nói năng hòa nhã, vân vân. Việc phát khởi tâm từ bi trong thiền quán thực sự làm khởi sinh tâm nguyện, và những hành vi bố thí, trì giới, vân vân là sự biểu hiện thực sự của tâm nguyện đó thành hành động. Do đó, việc thực hành công hạnh và thiền định luôn đi đôi với nhau. Bạn cũng sẽ nghe nói đến trạng thái tịnh tâm và thành tựu theo sau của nó. Trong trạng thái tịnh tâm thiền, bạn thực hành thiền định, và trong giai đoạn sau thiền định, bạn xả thiền và bắt tay vào những việc làm tích lũy công đức, nghĩa là thực sự tham gia vào những hoạt động trực tiếp mang lại lợi ích cho chúng sinh. Hỏi: Ước nguyện cầu giải thoát của một người liên quan như thế nào đến kinh nghiệm khổ đau? Đáp: Để phát khởi ước nguyện cầu giải thoát, trước hết bạn phải thấy được các nguy hại của luân hồi. Nhưng đồng thời, nếu bạn không có sự hiểu biết về khả năng có thể đạt đến giác ngộ của tất cả chúng sinh, thì chỉ riêng việc thấy được những nguy hại và khổ đau của luân hồi vẫn chưa đủ. Có nhiều trường hợp, người ta đối diện với khổ đau nhưng không hề biết đến khả năng có thể đạt giải thoát của mình. Khi không tìm thấy lối thoát cho những bất ổn của mình, trong cơn tuyệt vọng, họ có thể tự vẫn hoặc tự làm tổn hại bản thân bằng những cách khác. Hỏi: Khi các bậc thanh văn và độc giác Phật đã hoàn toàn dứt trừ phiền não và trở thành A-la-hán, thì các ngài có một thức vô ký hay tâm vô ký không? Đáp: Có. Các vị có tâm thức vô ký. Sau khi đã đạt quả vị A-la-hán, các vị thanh văn và độc giác Phật không những có tâm vô ký mà còn thể hiện các tính cách khác như ác ngữ, kiêu mạn, vân vân. Tuy những hành vi loại này không sinh khởi do các phiền não như sân hận và tham luyến, chúng lại khởi lên do sự huân tập lâu ngày với những phẩm chất xấu trong quá khứ và nay tự biểu hiện qua thân, khẩu, ý theo cách xấu. Hỏi: Những người chưa nhận biết được tánh không thì nhìn tất cả các pháp như là tồn tại trên cơ sở tự tính, và do đó họ sinh khởi sân hận, tham luyến, vân vân. Nhưng làm sao những người đã nhận biết được tánh không lại còn khởi tâm sân hận và tham luyến? Vì sự nhận biết được tánh không là phương tiện đối trị trực tiếp của quan niệm chấp hữu. Đáp: Sự khác biệt là những người đã nhận biết được tánh không không có quan niệm chấp hữu, tức là quan niệm xem các pháp như là tồn tại trên cơ sở tự tính. Mặc dù các pháp trình hiện với họ như là tồn tại trên cơ sở tự tính, nhưng họ không hề có một quan niệm chấp hữu. Ngay cả đối với những người đạt trình độ cao hơn và trở thành A-la-hán, thì sự vật đối với họ vẫn có vẻ như tồn tại trên cơ sở tự tính. Như vậy, không nhất thiết là những ai thấy các pháp có vẻ như tồn tại trên cơ sở tự tính đều phải có tham luyến và sân hận. Do đó, sân hận và các phiền não khác khởi lên không chỉ là khi các pháp có vẻ như tồn tại trên cơ sở tự tính, mà là khi có kèm theo sự tin chắc rằng các pháp có sự tồn tại thực sự. Không thể dứt trừ hoàn toàn phiền não lậu hoặc chỉ riêng bằng cách quán tánh không hay nhận biết tính vô ngã. Không những bạn phải nhận biết được tánh không hay tính vô ngã, mà bạn còn phải hết sức thuần thục với những nhận thức đó. Khi bạn không những nhận hiểu được tánh không mà còn trực kiến nó, thì bạn đã đạt đến điều mà ta gọi là kiến đạo. Và khi đạt đến giai đoạn kiến đạo, bạn có thể tạm thời kiềm chế mọi sự hiện hành bên ngoài của phiền não. Tuy nhiên, bạn chỉ kiềm chế được sự hiện hành của các phiền não này, chứ chưa xóa bỏ được hoàn toàn các chủng tử của chúng. Các phiền não nội tại vẫn còn hiện hữu. Ngay cả sau khi bạn đã trực nhận được tánh không, vẫn còn những giai đoạn tu tập cao hơn như giai đoạn kiến đạo và giai đoạn thiền định tu tập đạo. Các phiền não tích lũy qua nhận thức là các phiền não được xóa bỏ bởi sự kiến đạo, và do đó chúng bị xóa bỏ khi hành giả trực kiến tánh không. Chúng phát sinh từ việc học tập các tư tưởng, triết thuyết sai lầm. Nói cách khác, chúng là sản phẩm của tà kiến. Khi bạn trực kiến được tánh không hay thực tại tối hậu, các phiền não huân tập qua nhận thức, sản phẩm của tà kiến, sẽ tự động bị xóa bỏ một cách tự nhiên. Do đó, bạn phải trở nên hoàn toàn thuần thục với việc nhận biết được thực tánh của các pháp. Rồi dần dần, khi bạn đạt đến giai đoạn thiền định tu tập đạo, bạn sẽ có thể xóa bỏ được nguyên nhân căn bản của phiền não. Giờ thì hãy xem quan niệm chấp hữu hay quan niệm về sự tồn tại trên cơ sở tự tính là tác nhân gây ra những phiền não như sân hận, tham luyến, vân vân như thế nào. Thông thường thì không nhất thiết là các phiền não như tham luyến và sân hận sẽ khởi sinh bất cứ nơi nào có quan niệm chấp hữu. Bởi vì có những trường hợp bạn chỉ có quan niệm chấp hữu mà không khởi sinh phiền não. Nhưng bất kỳ ở đâu có tham luyến hay sân hận thì chắc chắn đó phải là do quan niệm chấp hữu. Khi bạn khởi tâm tham luyến, bạn không chỉ xem đối tượng đó là lý thú hay hấp dẫn, mà bạn xem nó như một thứ hoàn toàn hấp dẫn, hoàn toàn lý thú và tồn tại tách biệt trên cơ sở tự tính. Do quan niệm sai lầm về các pháp như vậy, nên bạn khởi tâm tham luyến mạnh mẽ. Tương tự, khi bạn thấy vật nào đó không lý thú hay không hấp dẫn, bạn không chỉ thấy nó ở mức độ như vậy, mà bạn thấy nó hoàn toàn không lý thú hoặc hoàn toàn không hấp dẫn. Điều này là do bạn có quan niệm chấp hữu. Nguyên nhân căn bản của tất cả các phiền não khác nhau này, như tham luyến và sân hận, là quan niệm về cái tôi và cái của tôi. Trước hết, bạn tham luyến cái tôi, và do sự tham luyến này, bạn bắt đầu khởi sinh tất cả các loại phiền não khác. Thông thường, thì bạn thật sự không suy ngẫm về cái tôi này là gì. Nhưng khi nó tự động khởi lên, thì bạn có một cảm giác mạnh mẽ về một cái tôi không chỉ tồn tại qua tên gọi, mà là một cái tôi chắc thật tồn tại tách biệt trên cơ sở tự tính. Việc thừa nhận sự tồn tại của một cái tôi ước lệ không có gì bất ổn, nhưng khi bạn phóng đại nó như là có một sự tồn tại độc lập, thì điều đó là sai lầm. Đó chính là quan niệm sai lầm hữu thân kiến. Vì có kiểu quan niệm như thế về sự tồn tại thực sự của cái tôi, nên bạn phát khởi các phiền não khác, như quan niệm về vật của tôi, nghĩ rằng cái này hay cái kia là của tôi, vân vân. Khi bạn có quan niệm về sự vật như là vật của tôi, bạn phân chia mọi thứ thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là những thứ bạn ưa thích, là những thứ bạn nghĩ đến như là vật của tôi, như là hấp dẫn, như là bạn bè tôi, vân vân. Và dựa trên những thứ này mà bạn khởi sinh rất nhiều tham luyến. Nhóm thứ hai là những thứ không thuộc về bạn, hoặc những thứ từng làm tổn hại hay có khả năng sẽ làm tổn hại bạn. Bạn phân loại những thứ này thành một nhóm khác và không quan tâm đến chúng. Do quan niệm về cái tôi và cảm giác rằng mình vượt trội theo một cách nào đó, luôn tự xem mình là một người rất quan trọng, nên bạn trở thành kiêu mạn. Do sự kiêu mạn này, khi không hiểu biết một điều gì, bạn sinh tâm nghi ngờ. Và khi đối diện với thách thức từ những người có tài năng hay sản nghiệp giống như bạn, thì bạn khởi sinh các phiền não ganh ghét và đua tranh với họ. Hỏi: xin giải thích về ý nghĩa của định nghiệp và bất định nghiệp. Đáp: định nghiệp là loại nghiệp mà tất cả các thành phần tất yếu của nó đều đã hoàn tất. Ví dụ, đã hoàn tất mọi sự chuẩn bị cho một hành vi cụ thể, đã thực sự tiến hành hành vi đó, và cuối cùng là khởi lên ý nghĩ rằng mình đã làm được một việc đúng đắn. Nếu bạn đã tạo một nghiệp theo tiến trình xuyên suốt như vậy, thì nghiệp quả sẽ là xác định. Do đó, nó được gọi là một nghiệp xác định hay định nghiệp. Mặt khác, nếu bạn không hề khởi lên ý định thực hiện một hành vi cụ thể, thì ngay cả khi bạn đã thực sự làm một việc gì đó, nghiệp quả của việc ấy vẫn là không xác định. Do đó, nó được gọi là nghiệp không xác định hay bất định nghiệp. Nói chung, có nhiều loại nghiệp được giải thích trong Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Luận của Ngài Vô Trước. Có những hành vi được thực hiện nhưng không tích lũy nghiệp. Có những hành vi tích lũy nghiệp nhưng không được thực hiện. Cũng như có những hành vi được thực hiện và tích lũy nghiệp. Loại hành vi tích lũy nghiệp nhưng không được thực hiện là nghiệp xác định. Loại hành vi được thực hiện nhưng không tích lũy nghiệp là nghiệp không xác định. Chẳng hạn như những hành vi được thực hiện mà không do bất kỳ động cơ nào thúc đẩy. Bây giờ, để giải thích điểm này rõ hơn, chúng ta hãy lấy ví dụ việc giết một con vật. Nói chung thì việc giết hại sẽ dẫn đến một sự tái sinh xấu. Nhưng nếu bạn giết một con vật nào đó mà không hề có ý định giết nó, như khi bạn vô tình dẫm phải một con côn trùng làm chết nó, nhưng sau khi nhận biết việc đã làm chết con vật, bạn khởi sinh cảm giác hối hận rất mạnh mẽ, thì nghiệp quả của hành vi ấy là không xác định. Vì bạn đã thực sự giết chết con côn trùng, bạn đã phạm vào hành vi giết hại, nhưng bạn không tích lũy nghiệp của hành vi đó, vì bạn không hề cố ý giết nó. Trong trường hợp này, nghiệp quả là không xác định, nghĩa là hành vi giết hại này sẽ không dẫn đến nghiệp quả như thông thường là sự tái sinh xấu, bởi vì không có sự tác ý và đã có sự ăn năn hối tiếc sau đó. Tuy nhiên, vì hành vi giết hại đã được thực hiện nên vẫn sẽ mang lại nghiệp quả của nó, dù không dẫn đến một tái sinh xấu, nhưng chắc chắn nó không mang lại lợi lạc. Hỏi: làm sao một con người, nhất là người Tây Phương, lại có thể khởi tâm từ bỏ tất cả, không còn vui hưởng các thú vui trong thế giới mà chúng ta đang sống? Đáp: không hẳn là mọi người đều sẽ khởi tâm từ bỏ tất cả, và điều đó cũng không cần thiết, do có sự khác biệt về sự quan tâm và các khuynh hướng tinh thần của mọi người. Một số người vẫn thích ảo tưởng về luân hồi. Vậy chúng ta nên làm gì? Nếu ta theo quan điểm của một Phật tử và cố gắng vươn đến sự giải thoát, thì chúng ta phải rèn luyện tâm thức theo cách của Đạo Phật. Nếu chỉ nhìn thoáng qua cách sống của phương Tây, thì có lẽ bạn thấy nhiều sự quyến rũ bề ngoài, sự thừa thãi các tiện nghi hiện đại, v.v. Nhưng nếu bạn khảo sát đến một mức độ sâu hơn, thì người Tây Phương cũng không thể thoát khỏi những nỗi khổ chung của trần thế, như sinh, già, bệnh, chết, và đặc biệt là bị dày vò bởi lòng ganh đua và đố kỵ. Tôi chắc chắn rằng những thứ này phá hoại hạnh phúc của bạn, và do đó người ta gọi chúng là những khổ đau của luân hồi. Chúng ta có thể phân loại khổ đau thành ba mức độ: khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Hành khổ chỉ đến sự thật là thân thể vật chất của chúng ta bị dẫn dắt bởi các nghiệp ô nhiễm và phiền não. Tự nó trở thành cơ sở cho sự gánh chịu tất cả các mức độ khổ đau khác nhau. Điều quan trọng là phải biết rõ các mức độ và giai đoạn khác nhau của khổ đau và cách thức hành thiền. Nói chung, nếu bạn không có băn khoăn, lo lắng và sầu muộn gì, thì điều đó là tốt nhất. Chúng ta nghĩ đến việc thực hành giáo pháp của Đức Phật là vì chúng ta đang có một nỗi khổ đau, lo lắng nào đó, v.v. Nhưng nếu bạn không có những thứ như khổ đau, lo lắng, v.v. này, thì không cần tu tập, cứ vui hưởng như thế. Hỏi: khi chúng ta vẫn còn mang quan niệm chấp ngã, liệu có thể làm lợi lạc cho các chúng sinh được không? Đáp: có thể được. Thực ra, có hai thái độ sai lầm liên quan đến cái tôi. Một là tin chắc rằng nó tồn tại trên cơ sở tự tính, và hai là thái độ tự tôn vị kỷ. Nếu bạn có một thái độ rất vị kỷ, lúc nào cũng chỉ quan tâm đến hạnh phúc của riêng bản thân mình và không quan tâm gì khác hơn, thì tự nhiên bạn sẽ thờ ơ với hạnh phúc của các chúng sinh khác. Quan niệm chấp ngã cho rằng có một cái tôi thực sự tồn tại là rất khó loại bỏ. Nhưng trong khi còn chấp ngã như thế, thì bạn vẫn có thể tu tập một thái độ vị tha, quan tâm đến hạnh phúc của các chúng sinh khác và tham gia vào các hoạt động làm lợi lạc cho họ. Các bậc thánh giả thanh văn và duyên giác đều đã trừ bỏ được phiền não cùng các chủng tử của chúng và đã chứng ngộ được thực tánh của các pháp. Như vậy, các ngài đã loại bỏ được quan niệm chấp hữu. Nhưng do thái độ tự tôn vị kỷ, nên có thể các ngài không quan tâm nhiều đến hạnh phúc của chúng sinh. Tuy nhiên, một vị Bồ Tát có thể tu theo giáo lý của phái Tỳ Bà Sa, vốn không thừa nhận tánh không của sự tồn tại thực sự. Do đó, vị Bồ Tát ấy có thể vẫn chưa xóa bỏ được chủng tử của quan niệm chấp hữu. Nhưng vì Ngài đã tu tập phát triển tâm nguyện vị tha, quan tâm đến người khác, nên sẽ cống hiến hết sức mình để làm lợi lạc cho chúng sinh. Phụ lục: phần chánh văn kệ tụng của Ngài Tsongkhapa. Chí tâm đảnh lễ. Còn chí tâm đảnh lễ các bậc lạc ma tôn quý nhất. Lời thệ nguyện khi soạn thảo luận văn này: con sẽ giải thích bằng hết khả năng mình, tinh hoa tất cả giáo pháp của Đấng Pháp Vương, con đường mà các vị Pháp Vương tự tán thán, lối vào cho những ai may mắn mong cầu giải thoát. Khuyên bảo đệ tử lắng nghe. Những ai không mê đắm trong các thú vui của luân hồi, hãy tinh tấn sao cho cơ hội làm người này trở thành có nghĩa. Nương theo con đường khiến Đức Phật hoan hỷ. Những ai được may mắn như thế, hãy lắng nghe với lòng thanh tịnh. Sự cần thiết phát khởi tâm cầu giải thoát. Nếu không hết lòng mong cầu giải thoát, thì không dựa vào đâu để đạt được an lạc. Do đắm chấp các thú vui trong biển khổ luân hồi, chúng sinh hoàn toàn bị sự tham luyến vào cuộc sống trói buộc. Do đó, ngay từ khởi đầu, hãy hướng đến một quyết tâm cầu giải thoát. Quán chiếu rằng đời người có tự do và đủ duyên may là rất khó được. Và không có thời gian để hoang phí trong đời này. Hãy chế ngự sự hướng tâm theo các sắc tướng quyến rũ của kiếp sống này. Liên tục quán chiếu các hậu quả tất yếu của nghiệp và những khổ đau của luân hồi. Hãy chế ngự sự hướng tâm theo các sắc tướng quyến rũ của mọi kiếp sống về sau. Nếu thường suy ngẫm về luật nhân quả vốn không sai chạy và những khổ đau trong cõi luân hồi, sẽ có thể dứt trừ sự tham luyến đối với kiếp sống tiếp theo. Lượng định sự phát khởi quyết tâm cầu giải thoát. Sau khi tự huân tập theo cách này, nếu con không khởi lòng mến mộ vẻ phồn hoa của luân hồi dù chỉ trong thoáng chốc, và nếu con ngày đêm khát khao giải thoát, lúc đó con đã thực sự phát khởi quyết tâm cầu giải thoát. Mục đích của việc phát tâm Bồ Đề. Nếu quyết tâm cầu giải thoát không được dẫn dắt bởi tâm giác ngộ thanh tịnh, thì không thể trở thành nhân đưa đến giác ngộ tối thượng, niềm hỷ lạc toàn hảo. Do đó, bậc trí giả phải phát tâm Bồ Đề. Phương tiện phát tâm Bồ Đề. Bị cuốn trôi bởi bốn dòng thác dữ, bị trói chặt bởi nghiệp lực khó lòng cởi bỏ, bị giam hãm trong lưới sắt của ngã chấp, hoàn toàn bao phủ trong bóng tối dày đặc của vô minh, trôi nổi trong luân hồi bất tận, đau đớn khôn nguôi bởi ba khổ não trong từng kiếp tái sinh. Khi quán chúng sinh từng là mẹ ta trong tình trạng như vậy, hãy phát khởi tâm vô thượng Bồ Đề. Trông thấy nỗi thống khổ của những chúng sinh từng là mẹ ta, đang ở trong tình trạng khổ đau đến như thế, ta cần phải phát tâm vô thượng. Sự cần thiết phải nhận biết tánh không. Kẻ thấy được lý nhân quả không sai chạy của mọi pháp trong luân hồi và vượt ngoài, và phá hủy mọi nhận thức sai lầm về sự tồn tại trên cơ sở tự tính. Như thế là đã bước vào con đường tu tập làm Đức Phật hoan hỷ. Mọi hình tướng là duyên khởi không thể sai lệch. Tánh không là thoát khỏi các định kiến. Khi hai nhận thức này còn bị xem là tách biệt, thì người ta vẫn chưa nhận hiểu được lời Phật dạy. Khi hai nhận thức nói trên đồng thời đạt được và không phải hoán đổi cho nhau, sự xác quyết khởi sinh từ tuệ giác đơn thuần về nguyên lý duyên khởi không thể sai lệch, sẽ phá hủy hoàn toàn mọi hình thức của sự tham luyến. Vào lúc đó, sự biện giải tri kiến thâm sâu được hoàn mãn. Hơn thế nữa, cực đoan chấp hữu bị sắc tướng loại bỏ, cực đoan chấp không bị tánh không loại bỏ. Và nếu nhận biết được cách thức nhân quả khởi sinh từ tánh không, thì các con sẽ không bị cuốn hút vào các quan điểm cực đoan. Kết luận. Như vậy, khi con đã nhận hiểu được những điều cốt lõi của ba điểm tinh yếu trên con đường tu tập, hãy tìm nơi ẩn cư nỗ lực tinh tấn tu tập và mau chóng thành tựu đạo quả tối thượng. Hỡi con,
thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, địa chỉ chùa Diệu Pháp, 72/14 Phú Mỹ, Phú Hòa Đông, Củ Chi. Điện thoại 0283628438 hoặc 0283993-4238.
Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.